Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chật chung. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hồi sáng này mình nói người muốn vãng sanh thì nguyện vãng sanh chứ không nguyện hết bệnh. Hôm nay chúng ta nói người hiện học niệm Phật mới dễ vãng sanh. Người hiền hậu, tính tình hiền hậu, ít vọng tưởng, cho nên họ tiết kiệm được cái năng lượng tự nhiên của họ. Còn người không hiền hậu thì thường thường vọng tưởng. Khi vọng tưởng thì 95% năng lượng của họ nó tiêu hao trong cái vọng tưởng đó. Mình cứ tưởng tượng một lần mà vọng tưởng lên nó tiêu hao 95%, thì nó còn lại là 5%. 5% rồi mình tiếp mình vọng tưởng nữa thì nó tiêu hao 95% trong cái 5% còn lại nữa. Thì làm sao mà còn sức đâu nữa mà để ngóc đầu lên. Chính vì thế mà cái pháp môn niệm Phật, Phật dạy cho chúng ta là nguyện vãng sanh, chứ không phải là nguyện chứng đắc. Để chi vậy? Tại vì nguyện vãng sanh là người hiền từ, nương theo đại nguyện của Phật mà đi vãng sanh. Vọng tưởng tiêu hao 95% năng lượng của họ. Khi mà cái tâm lực của họ nó mạnh lên thì cái tâm lực đó nó tạo ra 95%. Một người hiền lành gìn giữ được năng lượng của họ rồi, khi cuối đời sắp sửa lâm chung, họ phát tâm mạnh mẽ đi về Tây Phương. Do cái tâm lực này mạnh, nó tạo thêm năng lượng mạnh nữa. Chính vì thế mà những người hiền lành chất phát khi cuối đời rất dễ vãng sanh, rất dễ vãng sanh. Còn những người sơ ý, ví dụ như niệm Phật, không nhắm đến cầu vãng sanh là chính, mà cầu cho chứng đắc. Ví dụ như hiện nay có cái phong trào niệm Phật chứng đắc, một ngày hai ngày. Ở Việt Nam có người đã hai ngày chứng đắc rồi, ở chỗ khác thì một tuần năm ngày, chứng đắc nhiều lắm. Thực sự họ chứng đắc thì mình không nói chi. Giả sử họ không chứng đắc thì cái tâm cầu đó chính là vọng tưởng. Họ tiêu hết tất cả năng lượng của họ rồi. Giả sử đến lúc cuối cùng họ sinh ra một cơn bệnh thì tự nhiên tâm hồn họ sẽ hoảng kinh liền. Tại vì một người chứng đắc thì không còn bệnh nữa, mà bị bệnh tức là còn phạm phu, còn nghiệp chướng. Một người đã chứng đắc tức là diệt được nghiệp chướng, mà đã sinh bệnh tức là còn nghiệp chướng. Còn nghiệp chướng là đối nghịch với chứng đắc. Cho nên khi mà một cái cơn bệnh nổi ra, họ ngỡ ngàng, thất vọng và hoảng kinh lên. Chư vị cứ nghĩ coi làm sao đây. Hoảng kinh là một cái vọng tưởng kinh khủng. Năng lượng nó tiêu hết rồi, đến sau cùng hồn vía lên mây nữa, cho nên làm sao mà họ vãng sanh được. Ngài Ấn Quang nói, con người trong thời nay thường thường vọng tưởng quá nhiều. Có được một thì nói cho 10. Cho nên sau cùng rồi thì Ngài nói như thế này: tay chân thì giãy giụa, miệng thì kêu cha réo mẹ, tâm hồn thì hoảng kinh hồn vía, sau cùng nằm ngây đơ theo nghiệp thọ nạn. Ngài nói tiếp: những người không lãnh tướng mình là giỏi, không ngờ lại thua một bà già hiền lành chất phát, niệm Phật cầu vãng sanh. Bà già nhờ cái lòng chí thành chí kính được Phật thương, rước về Tây Phương một đời thành đạo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy người hiền hậu niệm Phật rất dễ vãng sanh, rất dễ vãng sanh, không có bị trở ngại. Cái vấn đề chứng đắc theo như Ngài Ấn Quang, đây là một cái đại vọng tưởng, và cái tội này nó chiêu cảm đến những cái điều rất là xấu, nghĩa là không chứng mà nói chứng. Cái hiện tượng này, cái lời nói này, cái vọng tưởng này, nó có thể nó phá tan đi Phật pháp, nó phá tan đi tâm đạo của người khác. Tại sao vậy? Ví dụ như một người tự xưng là chứng đắc, thì sau cùng nếu mà họ thành công được thì đây là điều tốt, nếu mà không thành công được thì chính họ thất vọng rồi, những người theo họ lại tiếp tục thất vọng. Cho nên bao nhiêu cái niềm tin của đại chúng tiêu tan, làm cho Phật pháp tiêu tan, thấy dễ sợ vô cùng. Còn người niệm Phật mà hiền lành chấp pháp, chính cái tâm chấp pháp của họ nó nuôi dưỡng cái năng lực của họ rồi, mà họ còn làm gương cho những người khác nữa, giúp cho những người khác thấy à, cái bà này nghiệp chướng sâu nặng, hiền lành, ngu ngu ngơ ngơ như vậy mà được Phật thương đưa về Tây Phương, thì ta cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên Ngài Ân Tổ nói, thường thường mà gọi là cái ma chướng, nó ứng hiện ở những người không có tâm hiện là chấp pháp. Chứ vì nên nhớ luôn là gọi là cái ma chướng đó, nếu mà nói theo lý nó gọi là phiền não chướng. Thì trong những cái phiền não đó thì ngạo mạn, tăng thượng mạn, tất cả đại phiền não trong sáu cái phiền não. Thì thường thường những người mà không hiện lành chấp pháp, có cái tâm thượng mạn, chính cái tâm thượng mạn này là qua cái đại phiền não. Đó là nói theo lý. Còn nói theo sự thì chính cái tâm ngạo mạn này là cái đại ma chướng. Tại vì chư vị cứ điều tra đi, những người mà gọi là bị ma chướng đó trong đời đó, hầu hết có thể nói là 99.9% toàn là những người có cái tâm ngạo mạn không. Đây là một điều hết sức là chú ý. Cho nên thường thường Ngài Ấn Quang dặn chúng ta trong cái thời này phải ăn ở hiền lành. Nhưng xin chư vị có thể nghe qua cái tọa đàm về hành theo Ấn Tổ, chúng ta thấy Ngài Ấn Tổ luôn luôn dặn chúng ta phải ăn ở hiền lành, phải chấp pháp, phải tự cho mình là hàng phàm phu tục tử, thì tự nhiên bây giờ mình tu không có là cái gì cả, nhưng mà cuối cùng mình lại dễ dàng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài rất là nghiêm cấm những cái chuyện mà chứng đắc. Tại vì sao? Tại vì trong kinh Phật nói thời mạt pháp này không dễ gì. Xin thưa tập với chư vị, không dễ gì. mà có một sự chứng đắc đơn giản, dễ dàng như mình nghĩ đâu. Đó là sự thật. Chính vì thế mà muốn chưa vậy, khi đã tới đây tu tập rồi, mình nghĩ cái lý tưởng của mình là làm sao cuối đời được vãng sanh. Mong chư vị đừng nên mở một cái tâm móng cầu nào trong giai đoạn này mới an toàn được. Ngài tỉnh không? Ngài nói khi tu hành mà chúng ta tự thấy mình có chứng đắc gì đó thì lúc đó là đã bị tâu hỏa nhập mạng rồi. Lạ lắm chứ vậy. Mặc dù bên cạnh đó Ngài luôn luôn tuyên dương những người đứng bản sanh, ngồi bản sanh, biết trước bản sanh, tất cả chữ đổ đều tuyên dương. Nhưng mà rồi khi dạy cho chúng ta, các Ngài luôn luôn nói phải có cái tâm khiêm nhường, đừng có móng cầu. Nếu mà sới móng cầu, các Ngài nghe được rằng đây rất là tôn trọng. Có một vị Phật tử kia khi tới gặp Ấn Tổ, hỏi Ngài Ấn Tổ chỉ cho cái phương pháp bắt chu tam muội. Phương pháp bắt chu tam muội là cái phương pháp không ngồi, không nằm, chỉ có đứng và đi để niệm Phật. Được rút đi trí chục ngày thì được nhập tâm bất loạn. Ân Tổ trợn con mắt lên, nói nhà ngươi hỏi bắt chu tam muội để làm gì? Nhà ngươi có làm được không mà hỏi? Trong khi nếu muốn vận thành nhà ngươi cưới thật thà đi, chấp pháp đi, niệm cầu A Di Đà Phật thì nhà người được vãng sanh. Tại sao lại hỏi đến cái Bát Chu Tam Muội? Bát Chu Tam Muội là một cái đại pháp của Đức Thế Tôn trao truyền, mà muốn chứng đắc phải trì neo, phải tu hành chí chục ngày mới thành đạt được cảnh giới đó. Ấy thế mà trong thời gian này có người lại đưa ra phương pháp 5 ngày chứng đắc liền. Như vậy người thế gian bây giờ ngon hơn Phật rồi, đúng. Chính Phật đưa ra một phương pháp mà đi chiếc trong này mới thành đạt được, mà những vị mà tham gia cái phương pháp đó toàn là đại Bồ Tát không, chứ không phải là tiểu Bồ Tát, mà các ngài phải thực hành trong 90 ngày mới đạt được cảnh giới đó. Ấy thế mà bây giờ thế gian đưa ra những phương pháp hay vô cùng, 10 ngày là có thể nhập tâm chứng đắc. Cho nên chư vị thấy không, phải suy nghĩ cho thật kỹ, chứ không thì thế gian này hiếu kỳ nhiều quá, đến một lúc nào đó mà đã quá nặng rồi thôi chịu thua. Ân Tổ nói đến lúc mà bị nhập sâu quá rồi, chư Phật xuống cũng đành bó tay không cứu mình được. Cho nên mong chư vị nghe những lời của Tổ dạy, ráng cố đó y giáo vọng hành để chúng ta một đời này vãng sanh, hay hơn là nhiều khi khoe một cái danh nào đó ra mà sau cùng bị nạn cách oan uổng. Mong chư vị quyết tâm hiện từ đi về Tây Phương thành đạo trước sướng hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm
Phật. Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người quên, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên